Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tường trình Việt Nam phối hợp với Liên Hiệp Quốc thúc đẩy nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Kế đến là Linh Đan với một số tin tức nổi bật trong tuần, bao gồm tin về hai binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ cứu người dân Việt Nam gặp nạn ở Phú Quốc. Sau đó là các bài phóng sự đời sống từ Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Liên Hợp Quốc mới cho biết rằng các cơ quan của tổ chức này đã cam kết hợp tác và cùng nỗ lực hơn nữa với Việt Nam nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tin cho hay cam kết này được đưa ra hồi cuối tháng trước khi các bên tổng kết một năm thực hiện dự án nhằm tăng cường các cơ chế phòng ngừa và ứng phó quốc gia nhằm giải quyết bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh COVID-19. Theo Liên Hợp Quốc, trong một năm qua, các thông tin truyền thông đã được giới thiệu tại hơn 100 siêu thị và hiệu thuốc, những nơi được coi là các địa điểm tốt nhất để tiếp cận phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực và phân phát hàng chục nghìn tờ rơi về hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em, cũng như cung cấp thông tin về hỗ trợ sức khỏe, tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em, thanh thiếu niên trong các trung tâm cách ly. Tổ chức này cho biết trong một thông cáo rằng có nhiều người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tham gia chiến dịch truyền thông Trái Tim Xanh nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực ngày càng trầm trọng đối với trẻ em và phụ nữ trong đại dịch COVID-19. Liên Hợp Quốc cho biết rằng chiến dịch này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, các bậc cha mẹ, trẻ em, thanh thiếu niên và các nhà hoạch định thực thi chính sách trên toàn xã hội với hơn 100 triệu lượt tiếp cận. Theo Liên Hợp Quốc, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và tác động tiêu cực của nó đối với những người sống sót, gia đình họ và cộng đồng là vô cùng lớn. Trong buổi lễ tổng kết này, tin cho hay chính phủ Úc đang viện trợ 9,5 triệu đô la Úc, khoảng 7,3 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ dự án mới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, vốn sẽ được thực hiện từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2025. Dự án mới này, theo Liên Hợp Quốc, nhằm đạt được một mục tiêu là tất cả phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương, có thể sống một cuộc sống không bị bạo lực thông qua các chiến dịch phòng ngừa được tăng cường và các biện pháp ứng phó đa ngành. Thông cáo của Liên Hợp Quốc dẫn lời bà Rana Flowers, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, nói rằng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em đã là một vấn đề xã hội lớn từ trước khi COVID-19 bùng phát, và rằng việc tiếp tục cam kết chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em của chính phủ Úc là vô cùng quan trọng trong nỗ lực biến nhà là nơi an toàn cho nhiều phụ nữ và trẻ em hơn nữa ở Việt Nam. Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia liên quan tới việc hợp tác với chính phủ Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, các báo cáo gần đây đã chỉ ra rằng những hạn chế về di chuyển, cách ly xã hội và các biện pháp ngăn chặn tương tự cùng với áp lực cũng như căng thẳng về kinh tế xã hội hiện tại hoặc đang gia tăng đối với phụ nữ và gia đình đã dẫn đến sự leo thang của bạo lực, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em.
Hai lính thủy đánh bộ Mỹ đã tham gia cứu một số người dân Việt Nam gặp nạn trong một vụ lật thuyền khi đang đi tham quan quần đảo Phú Quốc theo Tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trang Facebook chính thức của cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ hôm 8 tháng 6 cho biết về tai nạn xảy ra hồi tháng 1 năm nay và nói rằng hai trung sĩ tham gia cứu người là CSC và The Fighters. Trước đó, hôm 4 tháng 6, tuần báo Marine Corps Time chuyên đưa tin cho cộng đồng thủy quân lục chiến Mỹ cũng nói rằng hai trung sĩ này tên đầy đủ là Justin CLC và Karen DeFreitas đã cứu các nạn nhân từ một con thuyền bị lật khi đang đi tham quan một thành phố gần đảo Phú Quốc. Theo trung sĩ DeFreitas kể lại với tạp chí Marine Corps Time trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hồi cuối tháng 3, con thuyền bị nạn đã đi vào một vùng nước xoáy khiến mũi thuyền lật ngược và bị chìm. Hai lính thủy đánh bộ nhanh chóng xử lý tình huống bằng cách giục lái thuyền của mình tiến nhanh đến thuyền bị nạn, theo Tổng lãnh sự Mỹ. Trung sĩ Chelsea nhanh chóng kéo nhiều người lên khỏi mặt nước, trong khi trung sĩ DeFreitas bắt đầu thực hiện sơ cứu cho những người bị nạn, trong đó có cả trẻ em. Tuy nhiên, một bé trai 10 tuổi vẫn mất tích và trung sĩ Chelsea đã nhảy xuống nước tham gia tìm kiếm, theo Marine Corps Times. Sau 10 phút tìm kiếm, bé trai được một người đàn ông địa phương đưa lên và trung sĩ DeFreitas, người được đào tạo chuyên nghiệp về hô hấp nhân tạo, đã thực hiện việc cứu mạng cho bé trai. Sau khoảng 10 phút làm hô hấp nhân tạo, trung sĩ DeFreitas kể rằng anh bắt đầu kiệt sức và hết hy vọng. Nhưng tiếng khóc của người mẹ cháu bé và mạch đập thoi thóp của nạn nhân khiến anh tiếp tục cho đến khi xe cứu thương tới. Cậu bé sau đó được đưa tới bệnh viện và được cứu sống. Đó có lẽ là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất, trung sĩ DeFreitas nói với Marine Corps Times khi anh được tin cậu bé đã hồi phục sau vụ tai nạn. Tổng lãnh sự Mỹ ca ngợi hành động của hai trung sĩ này là anh hùng, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ viết. Một lần là thủy quân lục chiến thì mãi mãi là thủy quân lục chiến. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giam một người đàn ông được cho là tàng trữ và mua bán súng đạn ở quận Phú Nhuận với số lượng mà truyền thông trong nước gọi là một kho. Công an quận Phú Nhuận hôm 7 tháng 6 cho biết đang tạm giữ một người đàn ông 28 tuổi có tên Lê Trọng Nghĩa để điều tra và làm rõ về hành vi tàng trữ số lượng lớn súng đạn trái phép, theo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tờ báo của Công an thành phố cho biết vụ việc được phát hiện khi Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn và phát hiện người đàn ông này có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám vào ngày 4 tháng 6. Tuy nhiên, tờ báo này không cho biết đó là những nghi vấn gì. Theo VN Express, anh Nghĩa trong tình trạng dương tính với ma túy khi bị tổ đặc nhiệm kiểm tra hành chính. Sau khi anh Nghĩa không xuất trình được bằng lái xe, đội đặc nhiệm đã đưa người đàn ông này về đồn công an và tiến hành thẩm vấn trước khi khám xét nhà của đối tượng tại quận Phú Nhuận. Tại nơi của anh Nghĩa, cơ quan công an phát hiện và thu giữ nhiều súng đạn cùng công cụ hỗ trợ, gồm 5 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng dài, 115 viên đạn, cùng nhiều bình xịt hơi cay, dao kiếm các loại theo Tuổi Trẻ và báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thông trong nước cho biết anh Nghĩa khai nhận đã mua những loại vũ khí này qua mạng xã hội về để cải tiến và bán kiếm lời. Hiện công an đang điều tra nguồn gốc những loại vũ khí trên. Người đàn ông này theo VN Express từng bị công an Bình Dương bắt về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo điều 304 Bộ luật hình sự Việt Nam. Hồ sơ của anh Nghĩa được Tuổi Trẻ trích dẫn còn cho biết người đàn ông này từng bị công an quận 10 của thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc vào năm 2020. Sau vụ bắt giữ hôm 4 tháng 6, anh Nghĩa lại một lần nữa được đưa đi cai nghiện và cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc. Một sự việc tương tự xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái tại Mỹ Tho khi công an thành phố này phối hợp với lực lượng an ninh tỉnh Tiền Giang bất ngờ kiểm tra nhà của một đối tượng bị nghi tàng trữ ma túy và phát hiện ra nhiều súng đạn cùng dụng cụ để sửa chữa súng, theo Tuổi Trẻ. Việc tàng trữ vũ khí trái phép ở Việt Nam có thể bị phạt hành chính từ 1 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể, theo các điều khoản được áp dụng tại Bộ luật hình sự.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, các cộng tác viên trò chuyện với một số cư dân ở quận Gò Vấp của Sài Gòn, nơi đang chịu lệnh phong tỏa trong 2 tuần vì những ca nhiễm COVID-19 lây lan. Kế đến là chia sẻ của một số người dân ở Hà Nội về việc chính phủ kêu gọi người dân góp tiền cho nhà nước mua vaccine ngừa COVID-19.
Hiện tại, người lao động ở các khu công nghiệp của Sài Gòn rất khó khăn khi đến nơi làm việc nếu như họ đang sinh sống ở quận Gò Vấp, nơi đang phải chịu lệnh phong tỏa trong 2 tuần lễ vì có ổ dịch phức tạp liên quan đến một tổ chức truyền giáo. Ông Nguyễn Hữu Phùng, một nhân viên bảo vệ, kể.
Hội thánh Phục Hưng này nè, ngày nào cũng có 50 ca, 50 ca, 7-8 ca, cả thành phố chẳng hạn như ngày hôm qua, sáng nay nè, 11 ca nhiêu đó. Mà nội quả bên hội bên phục do tôn giáo phục Hưng đó là 8 tất ca rồi. Về bản thân của chú á, là tôi cảm thấy là nó có, mà chú biết một cái tín đồ nào nằm trong cái hội phục giáo đó, cái tôn giáo phục Hưng này nè, là chú khai báo cáo với công an của vực liền.
Không thoái thác trách nhiệm, ở bài viết mục sư Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng gửi thư xin lỗi cộng đồng. Đăng chiều 31 tháng 5 trên website của Bộ Y tế, ông mục sư Phương Văn Tân nói rằng thật đau lòng việc một trong những ổ dịch khởi phát từ Hội Thánh, và ông viết thư này để gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả cộng đồng. Ông Hà Ngọc Hưng ý kiến.
Hội nhóm thôi, theo như chú mà cũng tốt thôi, họ truyền đạo hay họ truyền giáo, chú nghĩ là cũng hướng con người hướng thiện thôi. Nhưng mà cái mà bà làm như vậy không đúng rồi. Theo chú nghĩ là phải xử lý những trường hợp như vậy để mà sau này những cái hội nhóm nào nữa đó, họ thấy như vậy họ để tránh, không đi vô vết xe nữa.
Tuy nhiên, trong một trả lời phỏng vấn được đài RFA phát vào ngày 1 tháng 6, thì bà mục sư Võ Xuân Loan cho biết chồng bà đang suy sụp tinh thần và bà bây giờ như cá nằm trên thớt, bị kết án nào cũng phải chấp nhận. Không nói được gì cả, bình luận về phát biểu này, theo ông Hưng thì do ổ dịch có yếu tố liên quan tôn giáo nên nhìn chung khá nhạy cảm về chính trị.
Nếu mà mỗi người ý thức một chút thì đỡ, nhưng quả có ý thức thì nó đâu có tình trạng mà lan rộng như vậy đâu. Nhưng mà một người đã không cố tình mà họ không có khai báo trung thực á thì mà khó lắm. Như bây giờ vô theo như thông tin trên báo chí đó, bắt bả đó đi xét nghiệm, bả ăn chống đói mà. Tới chừng xét nghiệm ra rồi là biết bả dương tính, mà cái chuyện đã xảy ra giờ chứ nước như giờ chưa thấy. Nếu mà có trường hợp như hội nhóm nào nữa đó, thì họ mong họ trung thực chút chứ để ảnh hưởng chung hết toàn xã hội.
Việc thiếu ý thức trong khai báo y tế khi có các triệu chứng lây nhiễm là mối nguy cho cộng đồng. Ông Phùng ý kiến.
Nếu mà cái khuyết điểm của bà như vậy mà bà biết nhận lỗi á, thì bà đâu có làm lây lan cho cộng đồng vậy đâu. Bây giờ biết bao nhiêu mà nền kinh tế của thành phố này nó đi xuống là đóng cửa giãn cách xã hội tùm lum. Thì để cho cái đó, cái phần mà bả khai gian dối đó để nhà nước người ta xử lý bả. Mà đúng ra là truy cứu bả, đúng, truy cứu trách nhiệm bả. Thì tại vì bả không có thật lòng. Ví dụ bây giờ mình đã mang mầm bệnh về đây rồi, mình phải khai báo trung thực để người ta có cách ngăn chặn chứ.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan việc tắc trách y tế đó. Ông Hà Ngọc Hân nhận xét.
Sao cái hội đó nó sẽ còn hoạt động chứ đâu phải cấm đâu. Hội đó đâu, sau này hình như là ví dụ sau cái vụ dịch họ vẫn hoạt động, tại vì đó là họ đâu phạm pháp đâu.
Theo ông Hưng, ở đây là khởi tố vụ án làm lây lan bệnh dịch chứ không khởi tố một tôn giáo. Nếu có bị can thì là việc xử lý một cá nhân với tư cách là công dân chịu trách nhiệm trước pháp luật, và dĩ nhiên gồm có cả trách nhiệm liên đới của cơ quan quản lý.
Từng là một điển hình thành công chống dịch Covid, nay bắt đầu chiến dịch xin tiền nhân dân để mua vaccine trong lúc chật vật đối phó với làn sóng lây nhiễm mới. Tới nay, Việt Nam mới tiêm chủng 1% dân số gần 100 triệu dân, và chính quyền ngày càng lo ngại trước sự gia tăng số ca nhiễm gần đây. Mới đây, người dùng điện thoại di động tại Việt Nam liên tục nhận được tin nhắn thúc giục đóng góp cho quỹ vaccine. Nhân viên chức nhà nước được khuyến khích góp một ngày lương. Anh Nguyễn Tuấn Anh, một viên chức nhà nước cho AFP biết đã góp khoảng 1 triệu đồng.
Thì hiện tại là cái ủng hộ của chính phủ về quỹ phòng chống vaccine thì tôi cũng ủng hộ qua tin nhắn và chuyển khoản để tạo điều kiện cho chính phủ có đủ nguồn lực để mua vaccine về phòng tiêm phòng dịch cho toàn dân để kinh tế Việt Nam sớm lại ổn định và phát triển.
Tuy nhiên cũng có những ý kiến dè dặt với chiến dịch này.
Cho đến thời điểm này thì tôi chưa ủng hộ cho quỹ bởi vì tôi có những băn khoăn sau đây. Thứ nhất thì tôi không chắc chắn rằng số tiền mà tôi và mọi người ủng hộ sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là mua vaccine và tiêm cho toàn dân. Qua những gì mà tôi quan sát được quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho các dự án công thì tôi cảm thấy rằng tôi chưa tin tưởng có thể giao được số tiền này của tôi vào một dự án lớn như thế này. Và thứ ba thì tôi giả sử rằng tôi ủng hộ đi, nhưng tôi không chắc rằng là không chắc là bao giờ mình sẽ được tiêm và liệu rằng mình có được tiêm loại vaccine tốt hay không.
Đợt bùng phát mới nhất này tác động mạnh lên nền kinh tế Việt Nam vốn đang gặp khó khăn sau hơn một năm chống dịch. Từ tháng 4, số ca nhiễm tăng hơn 3 lần lên tới gần 9.000 người. Dù đây là số nhỏ so với các nước láng giềng Đông Nam Á, nhưng tỷ lệ tiêm chủng tính trên đầu người của Việt Nam hiện nằm chót bảng tại châu Á. Chính quyền Cộng sản Việt Nam nhắm mục tiêu có được 150 triệu liều vaccine cho 70% dân số. với chi phí 1,1 tỷ đô la, nhưng hiện nay mới chỉ có 630 triệu đô la được phân bổ từ ngân sách. Từ đến ngày 8 tháng 6, các tổ chức cá nhân tại Việt Nam đã đóng góp được 181 triệu đô và các doanh nghiệp đã cam kết 140 triệu đô, Bộ Tài chính nước này cho biết.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ khu vực thủ đô Washington. Đầu tiên là câu chuyện về các hàng quán đang nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Sau đó là câu chuyện về một số bạn trẻ gốc Việt với hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em vô gia cư.
Đây là một nhà hàng Hàn Quốc ở ngoại ô thủ đô Washington. Mặc dù quy định về đeo khẩu trang bên trong tiệm vẫn được duy trì, nhưng thời gian gần đây, nhà hàng này đã đón khách bình thường như trước thời đại dịch COVID. Những dãy bàn tạm đóng để đảm bảo giãn cách đã không còn nữa. Vaccine được triển khai trên diện rộng tại Mỹ và đại dịch COVID đang dần được khống chế là cơ sở để cuộc sống của người dân và hoạt động kinh doanh của các nhà hàng như thế này đang dần trở lại nhịp độ trước đây.
Chỉ cách đây hơn một tuần thì việc đảm bảo giãn cách vẫn được duy trì tại hầu hết các nhà hàng cũng như tiệm cà phê tại thủ đô Washington DC. Tuy nhiên vào thời điểm này, một số nhà hàng và tiệm cà phê theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương đã được mở cửa đón khách trở lại bình thường. Thậm chí là tại một số khu chợ thì việc đeo khẩu trang đã được miễn đối với những người đã chích đầy đủ hai mũi vaccine. Có thể nói tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được đẩy lùi rất nhanh kể từ khi vaccine được triển khai trên diện rộng tại Mỹ từ giữa tháng 4 tới nay.
Tại những hệ thống nhà hàng chuyên bán đồ ăn nhanh như McDonald's, KFC, Chick-fil-A, sau hơn một năm họ chỉ bán cho khách mang về nhà, thì nay cũng đã mở cửa đón khách vào ăn tại chỗ. Sở dĩ những hệ thống nhà hàng này phải đóng cửa không đón khách vào ăn tại chỗ lâu như vậy là do lượng khách luôn rất đông. Nếu mở cửa cho khách vào sẽ dẫn tới nguy cơ lây nhiễm cao. Và hiện nay, vào dịp cuối tuần, những tiệm ăn nhanh như thế này lại tất bật, rộn ràng như chưa hề có cơn đại dịch COVID đi qua.
Việc cho phép những cửa tiệm bán đồ ăn nhanh vốn luôn đông khách và có nguy cơ lây nhiễm cao được mở cửa đón khách trở lại vào phía bên trong đã cho thấy dịch bệnh COVID đang được đẩy lùi rất nhanh tại Mỹ. Và người Mỹ hy vọng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID sẽ sớm được hoàn thành và nước Mỹ có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch xảy ra.
Trong tuần vừa qua, tỷ lệ trung bình các ca dương tính mới tại Mỹ là hơn 9.000 ca một ngày, chưa tới 1/20 so với thời gian cao điểm hồi giữa tháng 1 năm nay. Tính chung từ giữa tháng 4 tới nay, tỷ lệ các ca nhiễm mới tại Mỹ đã liên tục giảm gần 6 lần. Riêng tại tiểu bang California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ và cũng là nơi tập trung đông đảo người Việt, số ca nhiễm mới đã giảm tới 40 lần, từ trung bình hơn 38.000 ca dương tính mỗi ngày trong tuần giữa tháng 1, nay chỉ còn 800 ca dương tính một ngày. Trong một tiệm ăn nhỏ ở ngoại ô thủ đô Washington, những bạn trẻ này đang lắp ráp một chiếc máy tính cho phép sử dụng ở cường độ cao, kết nối Internet, tải xuống các loại sách vở và video từ các thư viện công để đóng góp từ thiện cho một trung tâm trợ giúp các gia đình vô gia cư có trẻ nhỏ trong vùng. Toàn bộ thiết bị được lắp ráp chủ yếu được mua lẻ với giá rẻ hoặc xin được từ nhiều nguồn khác nhau. Đây là thách thức mà các bạn muốn vượt qua để hoàn thành mục tiêu của mình trong việc giúp đỡ các em nhỏ kém may mắn được tiếp cận nhiều hơn với sách vở và kiến thức. Em Henry Thanh, một tình nguyện viên nói:
cái này nó sẽ giúp cho nhiều con nít biết thêm về cách dùng máy tính và cách làm máy tính. Thì bây giờ máy tính nó mắc quá, nên nếu mà biết dùng mua về và ráp vô máy tính thì nó sẽ ít thêm tiền.
Những trung tâm trợ giúp người vô gia cư ở ngoại ô thủ đô Washington nhiều năm nay đã là điểm đến của các tình nguyện viên gốc Việt sinh sống trong vùng với các chương trình thiện nguyện khác nhau. Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh COVID vừa qua thì những chương trình thiện nguyện của cộng đồng gốc Việt vẫn bằng cách này hay cách khác tiếp cận với những người kém may mắn ở đây để trao cho họ những sự giúp đỡ cần thiết và một chút tình cảm ấm áp. Thực hiện các chương trình như vậy đa phần là các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Còn em Duy Nguyễn, một tình nguyện viên khác thì chia sẻ:
mục tiêu thiết thực của chúng em là giúp các bạn nhỏ sau giờ học có thể tìm hiểu, học thêm một điều gì đó, hay chỉ đơn giản là chơi game, hoặc tìm hiểu về máy tính để nuôi dưỡng thói quen và sự đam mê về máy tính và Internet của các em. Những thiết bị máy tính được các bạn trẻ tự bỏ tiền ra mua từ tiền đi làm thêm, tiền bố mẹ cho để ăn trưa hay đi xem phim. Rồi các bạn còn chịu khó bỏ thời gian rảnh vào những dịp cuối tuần để tranh thủ lắp ráp và đem đi tặng những bạn khốn khó. Một cách tự nhiên, thế hệ thứ hai của người Việt sinh sống ở khu vực thủ đô Washington sẽ dần trưởng thành hơn thông qua những hoạt động thiện nguyện như vậy, vốn được khuyến khích bởi gia đình và cộng đồng xung quanh với mục tiêu chung tay đem kiến thức và cơ hội đến với các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi.
Thưa quý vị, Daniel Ngô, một người Mỹ gốc Việt, không nhớ nhiều về hành trình thoát khỏi Việt Nam. Daniel mới 3 tuổi khi cô rời khỏi Sài Gòn trên một trong những chiếc máy bay Mỹ cuối cùng cất cánh trước khi quân đội Bắc Việt tiến chiếm thành phố. Cô nói cô đã cống hiến hơn 3 thập niên cuộc đời của mình cho quân đội Hoa Kỳ để đền đáp đất nước đã cưu mang cô. Thông tấn viên Lầu Năm Góc Carla Bab của VOA có bài tường trình sau đây.
Chỉ cao hơn 1,5 mét nhưng không giống như vẻ bề ngoài, đại tá Daniel Ngô là một người phụ nữ can trường. Cô chiến đấu với cháy rừng, góp sức trong vụ bắt giữ Saddam Hussein ở Iraq và nhảy ra khỏi máy bay.
Từ hồi nào tới giờ tôi vẫn muốn nhảy ra khỏi những chiếc máy bay đang bay. Tôi luôn mong muốn trở thành một người lính nhảy dù.
Đại tá Ngô đã mở đường cho người Mỹ gốc Á trong cương vị là người phụ nữ gốc Việt giữ nhiệm vụ cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Cô hiện là sĩ quan điều hành cho Tổng thanh tra quân đội Hoa Kỳ, Trung tướng Leslie Smith.
Cô ấy là người thực thi, làm cho mọi thứ xảy ra. Đúng, đúng vậy. Không chỉ cho 200 người có mặt ở đây, mà cho cả 1,400 thanh tra đang hỗ trợ các chỉ huy trên thực địa.
Bà của cô từng làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, cho nên năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam sắp kết thúc, cô cùng với mẹ và em gái chạy ra phi trường giữa lúc quân Bắc Việt pháo kích Sài Gòn.
Trần nhà vỡ vụn và đổ sập vì phi trường bị tấn công.
Các nhân viên Mỹ vội đẩy gia đình cô lên chiếc máy bay đang chờ cất cánh.
Máy bay quá tải trong khi họ phải chở thêm người, vì vậy họ quẳng bớt thiết bị ra khỏi máy bay. Quân đội Mỹ đã giải cứu chúng tôi vào giờ cuối của cuộc chiến, vì vậy tôi biết rằng tôi phải đền đáp lại.
Cho nên khi lên 17 tuổi, cô muốn gia nhập quân đội.
Tôi xin phép mẹ, bà nói, không đời nào, tôi chỉ mới 17 tuổi. Tôi phải được phép của mẹ và cần chữ ký của mẹ vì tôi chưa đủ tuổi. Bà nói mẹ không mang con ra khỏi một cuộc chiến để con lại nhảy ra trận.
Cuối cùng cô đã thuyết phục được mẹ cho nhập ngũ và từ đó cô không ngoái nhìn lại quá khứ mà mở đường cho những phụ nữ khác trong quân đội.
Lúc đó phụ nữ không được tham gia đơn vị tác chiến. Tôi nhớ đã hết lời năn nỉ để được phái tới một trong hai tiểu đoàn chiến đấu, xin được có một cơ hội.
Cô kể rằng sau cùng quân đội đã nhượng bộ và coi đây như là một cuộc thử nghiệm và cô nhảy dù ra khỏi máy bay cùng với đơn vị của mình.
Sau đó tôi phát hiện ra mình mang thai đứa con đầu lòng. Tôi tự nhủ mình còn phải vào trường nhảy dù cao cấp cho nên tôi giấu, không cho ai biết mình mang thai.
Cô đã nhảy dù ra khỏi máy bay 3 lần trong khi mang thai và rồi thấy rằng làm như vậy là quá mạo hiểm.
Lẽ ra tôi không nên làm như vậy, nhưng đó là suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó. Đó cũng là lý do tại sao tôi kể câu chuyện này cho những phụ nữ khác, bởi vì họ cần biết rằng một số điều mà tôi đã làm họ không cần phải làm nữa, bởi vì phụ nữ bây giờ được chấp nhận nhiều hơn.
Cuối cùng cô phấn đấu lên được một vị trí đặc trách kỹ thuật tác chiến, một công việc chủ yếu của nam giới và sau nhiều thập kỷ công tác. Khả năng về kỹ thuật chiến đấu của cô đã được Tổ chức Kỹ sư Quốc gia Discovery chú ý.
Tôi được công nhận trong cương vị một kỹ sư, đó là nhánh duy nhất mà tôi muốn theo đuổi bởi vì đó là nhánh khó nhất mà một phụ nữ có thể tham gia vào thời điểm đó.
Giờ, đại tá Ngô, người luôn đi tiên phong, đang ghi thêm một thành tích khác nữa vào danh sách dài những thành tích của đời mình, kỹ sư Mỹ gốc Á của năm.
Những Nhiều nhóm cứu trợ cho biết ít nhất 9 lãnh đạo và các nhà đầu tư tại những công ty sản xuất vaccine đã trở thành tỷ phú trong năm ngoái nhờ vào bản quyền vaccine mà họ sở hữu. Những tổ chức cứu trợ này đang kêu gọi các công ty dược chia sẻ công nghệ nhằm nhanh chóng tăng cường sản lượng vaccine toàn cầu trong bối cảnh đại dịch bùng phát tại các quốc gia nghèo hơn. Phóng viên Henry Ridgewell tường trình từ London qua phần trình bày của Tấn Chương.
Vaccine virus corona đã thay đổi bộ mặt cuộc chiến chống COVID-19. Tuy nhiên, theo Tổ chức Liên minh Vaccine của Người dân, một tổ chức phi lợi nhuận vận động cho việc phân bổ vaccine công bằng toàn cầu, bao gồm cả tổ chức Oxfam, vaccine cũng thay đổi túi tiền của những cá nhân tham gia vào quá trình phát triển chúng. Max Lawson, trưởng đặc trách về bất bình đẳng tại tổ chức Oxfam ở Anh, nói:
Các tập đoàn đứng đằng sau những loại vaccine COVID-19 được biết đến nhiều nhất, ví dụ như Pfizer và Moderna, họ đã thu được khoản lợi nhuận kết xù dựa vào thuế độc quyền vaccine mà họ có. Và kết quả là những nhà đầu tư và CEO của họ lần đầu tiên trở thành tỷ phú.
Theo phân tích của Liên minh Vaccine của Người dân, những tỷ phú mới này bao gồm các CEO của hãng dược Mỹ Moderna và công ty BioNTech của Đức. Liên minh này chỉ ra 7 CEO và các nhà đầu tư khác có liên hệ với Moderna và hãng dược CanSino Biologics của Trung Quốc cũng đã trở thành tỷ phú.
Những liều vaccine này được tài trợ bởi tiền của người thọ thuế, giống như bạn và tôi. Vậy nên đây không phải là tài sản của những công ty này, và họ không nên lợi dụng chúng để thu về số lợi nhuận kết xù.
Nắm bản quyền vaccine đồng nghĩa với việc các hãng dược có thể quyết định giá bán cũng như hình thức phân phối thuốc, ông Lawson cho biết.
Do tình trạng độc quyền này, chúng ta rơi vào trạng thái khan hàng nhân tạo và vẫn có cách để những công ty này vừa thu lại một khoản lợi nhuận đáng kể, không phải kết xù, không tạo ra những tỷ phú, vừa cùng lúc chia sẻ công nghệ, chia sẻ quyền sở hữu tài sản trí tuệ và cho phép tất cả các nhà sản xuất vaccine có khả năng trên thế giới sản xuất ra những liều vaccine cần thiết.
Trong một thông cáo, BioNTech cho biết rằng hãng này đã tăng năng suất lên 3 tỷ liều trong năm 2021. Hãng này nói thêm rằng bản quyền vaccine không phải là nhân tố khiến việc sản xuất vaccine bị hạn chế. Và đây là một quy trình mà theo lời BioNTech là rất phức tạp được phát triển hơn một thập kỷ qua. Moderna không trả lời yêu cầu bình luận khi phóng sự này được lên sóng. Những quốc gia nghèo hơn đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm trầm trọng nguồn cung vaccine. Hoa Kỳ hồi tháng 5 tuyên bố ủng hộ việc tạm ngưng bảo vệ bản quyền vaccine virus corona, một đề nghị vốn được Ấn Độ và Nam Phi đề xuất đầu tiên. Vấn đề bao trùm lên nghị trình của Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu được tổ chức bởi nhóm G20, các quốc gia công nghiệp hóa tại Rome vừa qua. Trong một tuyên bố chung, G20 kêu gọi chuyển giao công nghệ và giấy phép một cách tự nguyện, nhưng không đề cập tới việc có ủng hộ hay không việc tạm ngưng bản quyền vaccine. Liên minh châu Âu cam kết cung cấp 100 triệu liều vaccine cho các quốc gia nghèo hơn trong năm nay và xây dựng trung tâm sản xuất vaccine tại châu Phi.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 6 của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.